chương trình Đến với nước Mỹ do Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thực hiện. Xin kính chào thính giả. Trong nửa giờ phát thanh này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị các bài tường trình về mọi địa hạt trong các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, xã hội, nghệ thuật và đời sống ở Hoa Kỳ. Con số sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học và cao học ở Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2013. Và có lẽ giấc mơ của rất nhiều học sinh ở các nước, kể cả Việt Nam, là được sang du học ở Hoa Kỳ. Vấn đề lớn nhất đặt ra ngoài việc hoàn thành các thủ tục để được thu nhận là khoản học phí. Nhưng nền giáo dục Mỹ cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các sinh viên hiếu học qua việc cấp rất nhiều học bổng. Song điều kiện để được học bổng là gì? Hồng Hoa đã tìm hiểu và ghi nhận thông tin trong bài sau đây.
Không cần phải chờ đến lúc tốt nghiệp trung học hay đại học mới có thể thi học bổng du học. Bởi lẽ, Bộ Giáo dục Mỹ còn cung cấp nhiều dạng học bổng trung học khác cho các bạn chuẩn bị lên cấp 3 hoặc đang học cấp 3. Một trong những dạng học bổng trung học phổ biến ở Việt Nam hiện giờ là học bổng giao lưu văn hóa một năm cho các bạn học sinh đang học lớp 10 hoặc lớp 11. Bạn Tường Vi, một cựu học sinh đã từng giành được học bổng giao lưu văn hóa thông qua một trung tâm tiếng Anh có tiếng, cho biết.
Mình tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa cấp tiền hệ đất. Và khi sang đây, các thầy cô giáo và các bạn biết tiếp mình thì là một exchange student, học sinh giao lưu. Nhưng tiếp tục bằng tiếng Anh là một điều rất quan trọng khi đi giao lưu văn hóa, bởi vì bạn sẽ phải sống chung với gia đình người bản địa trong vòng 10 tháng.
Ngoài những thuận lợi mà học sinh tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa có được, như khả năng tiếng Anh được nâng cao, có thêm những người bạn nước ngoài, có cơ hội lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 của Mỹ, dễ dàng trong việc tiếp tục học lên đại học, và quan trọng nhất là được tìm hiểu về văn hóa Mỹ. Bạn Tường Vi cho biết là vẫn có những rủi ro có thể gặp phải.
Không phải tất cả các bạn qua đường vòng 2 đều có được tâm thế sang Mỹ 100%. Lý do thường là vì không có gia đình bản xứ nhận đôi bạn, vì khi nhìn vào hồ sơ của bạn, họ không cảm thấy bạn hợp với lối sống của họ. Còn lý do thứ hai là vấn đề xin visa. Cho dù đúng là bạn không phải mất tiền học phí, tiền ăn ở đi chăng nữa, nhưng mà nhân viên ở đại sứ quán vẫn có thể từ chối cấp visa cho bạn vì họ nghi ngờ một chuyện gì đó. Ví dụ như bạn có thể đi làm chui hay là bạn ở lại bất hợp pháp sau khi visa của bạn hết hạn.
Chuyển sang vấn đề thi học bổng với cấp độ đại học, ở Mỹ thường có hai dạng học bổng dựa trên khả năng học lực, gọi là Merit-Based Scholarship, và học bổng dựa trên nhu cầu về tài chính, được biết với tên gọi Need-Based Scholarship. Đối với dạng học bổng đầu tiên, các bạn học sinh có thể tìm kiếm học bổng ở ngoài do các tổ chức cá nhân cung cấp hay tìm ngay ở trong trường. Mức học bổng rất hào phóng nên cuộc cạnh tranh giành nó rất gay cấn vì các ứng viên không những cần những số điểm chứng chỉ như TOEFL hay IELTS và SAT cao mà họ còn cần khả năng viết luận, sáng tạo hay hùng biện. Còn đối với dạng học bổng thứ hai, dựa trên nhu cầu về tài chính thì thường các bạn học sinh chỉ cần khai mức thu nhập của gia đình và từ đó các trường sẽ cân nhắc dành cho học sinh đó mức tài trợ phù hợp. Bạn Tùng, một cựu du học sinh ở bang Arkansas,
trường của mình theo học rất là chú trọng tới diversity, tức là đa dạng đó, nên cho khá là nhiều học bổng để khuyến khích học sinh quốc tế vào học. Trường mình thì xét cấp học bổng theo dạng gọi là merit based, tức là chủ yếu là dựa trên thành tích đó. Nên khi mà nộp đơn với lại viết bài essay thì mình tập trung nhấn mạnh đến những thành tích học tập với lại hoạt động ngoại khóa. Bởi vì theo mình biết thì khi mà xét đơn á, nếu bạn vừa có thành tích học tập tốt mà vừa tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa nữa thì cái hồ sơ của bạn nó sẽ nổi bật hơn.
Và không giống như những chương trình giao lưu văn hóa một năm, khi những học sinh ở dạng visa J1 không được phép đi làm thêm, thì những bạn có visa F1 khi học các chương trình dài hơn một năm đều có thể được đi làm thêm tối đa 20 giờ một tuần.
Theo quy định thì sinh viên quốc tế chỉ được làm việc tối đa là 20 tiếng một tuần để đảm bảo là việc học không bị ảnh hưởng. Mình thì mình làm 8 tiếng một tuần, làm ở Circulation Desk.
Và cuối cùng, những sinh viên thi học cao học tại Mỹ có thể thi học bổng giống như các chương trình học bổng tại đại học. Nhưng ngoài ra, những sinh viên cao học còn có thể xin làm trợ giảng, một vị trí thường được biết tới với tên gọi là Fellowship hay Assistantship. Cũng giống như khi thi học bổng dựa trên năng lực, những điều kiện cơ bản đối với những sinh viên xin làm trợ giảng là kết quả học tập tốt tại trường đại học, có thư giới thiệu của giáo sư và một bài luận tốt. Bạn Quỳnh Như, một cựu sinh viên cao học, cho biết thêm về việc xin học bổng khi học cao học tại Mỹ.
Trước hết bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng mục tiêu tìm người của học bổng đó. Các chương trình học bổng nói chung tìm các ứng viên có tiềm năng trở thành lãnh đạo, gây ảnh hưởng trong cộng đồng và có khả năng tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Các chương trình học bổng luôn tìm người có mục tiêu học tập rõ ràng, trước hết để nâng cao kiến thức cho bản thân và sau đó là để phục vụ cộng đồng. Do đó, để trở thành ứng viên xuất sắc về học bổng, bạn cần cho thấy mục tiêu học tập của bạn là rất thuyết phục và việc đào tạo đó sẽ giúp bạn đóng góp vào việc cải thiện xã hội và cộng đồng.
Mặc dù cả ba bạn cựu du học sinh được nhận vào các chương trình khác nhau, nhưng cả ba bạn đều đồng ý rằng tuy xin học bổng khó nhưng không phải là không thể. Chỉ cần biết rõ mình muốn gì, tìm hiểu, dành thật nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ trước khi nộp đơn xin học bổng, thì những ai muốn đi du học Mỹ đều có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Ông John Kerry đến Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hơn 20 năm trước, ông cũng từng thực hiện một chuyến đi đã tác động mạnh tới cuộc sống sau này của con gái ông là cô Vanessa Kerry. Nguyễn Trung trong Ban Việt ngữ đã hỏi chuyện cô về chuyến đi lần đầu tiên tới Việt Nam ở tuổi 14, cũng như những câu chuyện về Việt Nam mà cha cô chia sẻ.
Con gái Ngoại trưởng Mỹ nói Việt Nam là một phần cuộc đời chúng tôi. Trước hết, cô kể lại cơ duyên về chuyến thăm tạo cảm hứng lớn cho cô những năm 90.
I was incredibly lucky that my father was working on normalizing relations between the United States and Vietnam.
Tôi hết sức may mắn vì cha tôi tham gia tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm 90. Và chính vì thế, ông thường xuyên tới Việt Nam. Nước này chiếm một phần lớn trong cuộc đời của cha tôi bởi chiến tranh Việt Nam. Việt Nam và văn hóa của nước này dường như là một phần của cuộc đời chúng tôi. Cha tôi muốn đưa chúng tôi tới thăm Việt Nam. Và tôi tới đó khi 14 tuổi. Tới khi ấy, tôi thực sự chưa bao giờ tới một nơi nào mà lại khác xa so với nước Mỹ đến vậy. Lúc đó, Việt Nam vẫn chịu cảnh bị cấm vận, nên mọi thứ đều thiếu thốn hơn so với những gì chúng tôi có ở Mỹ. Điều đó gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại có sự bất công đến vậy. Đó là một trải nghiệm sâu sắc và ám ảnh tôi mãi. Nó thực sự tác động tới quyết định theo đuổi ngành y và làm việc khắp toàn cầu của tôi.
Kể từ đó, bà đã khi nào quay trở lại Việt Nam chưa?
I went back again. It had a very profound impact on me. And when I was in China, I wanted to return to Vietnam.
Có. Tôi trở lại Việt Nam vào năm 2000 trong một tuần. Chuyến đi đầu tiên tới đó có tác động sâu sắc tới tôi, nên khi tới Trung Quốc, tôi muốn quay lại Việt Nam. Và lần này, tôi lại ấn tượng mạnh với mức độ phát triển và đổi thay tại đó. Tôi thấy vui vì quay lại Việt Nam để gặp gỡ người dân ở đó.
Đương kim Ngoại trưởng Mỹ có ảnh hưởng như thế nào tới bà?
My father has been a huge influence for me in my life, and both my parents have, my mother as well.
Cha cũng như mẹ tôi có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi. Mẹ tôi qua đời 7 năm trước, nhưng cả hai người đã nuôi dưỡng trong tôi khái niệm công dân toàn cầu, đặc biệt là cha tôi. Những gì ông đã làm đều là trong lĩnh vực công và luôn hướng tới việc trả ơn. Ông cũng nói với tôi rằng, tôi thuộc về một thế giới rộng lớn và phải chịu trách nhiệm cho vai trò của mình trong xã hội. Tôi thật may mắn vì là con của ông.
Cha bà từng chiến đấu tại Việt Nam và sau đó trở thành người có tiếng nói phản chiến mạnh mẽ. Ông có kể với bà về những gì đã xảy ra với ông hay không?
You know, it's funny. I don't think my father has ever really fully told us what happened to him in Vietnam.
Thật buồn cười, nhưng tôi không nghĩ cha tôi từng thực sự kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra với ông tại Việt Nam. Bản thân tôi thì nghĩ rằng chiến đấu trong một cuộc chiến là một trải nghiệm đầy bối rối và đau khổ. Tôi nghĩ ông chiến đấu cho nước Mỹ nên phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đồng thời, ông cũng phải vật lộn với suy nghĩ về những gì xảy ra, về cách thức tiến hành cuộc chiến, cũng như ý nghĩa của nó đối với đất nước. Tôi nghĩ đó là lý do lớn khiến ông trở lại và biểu tình phản chiến. Tôi lớn lên với một truyền thống là phải nói lên suy nghĩ của mình và phải bảo vệ những gì mình cho là đúng đắn. Đó là điều hình thành từ cuộc biểu tình phản chiến của cha tôi. Việc ông đưa chúng tôi tới Việt Nam vì ông thấy được vẻ đẹp và niềm vui ở nước này. Đó là điều ông muốn chia sẻ với chúng tôi. Và tôi nghĩ ông cũng muốn chúng tôi thấy vết sẹo mà cuộc chiến gây ra, cũng như những gì ông đã trải qua, vì đó là một phần lớn của cuộc đời ông. Tôi nghĩ đôi khi thật khó để kể bằng lời về những gì đã xảy ra với mình, và điều đó khó hơn so với việc chứng kiến tận mắt. Khi chúng tôi đến năm 1991, Việt Nam rõ ràng là đã thanh bình hơn so với những năm 60 và 70. Nhưng vì lệnh cấm vận, tôi có thể cảm nhận được tác động lâu dài của cuộc chiến. Ông đưa chúng tôi tới một trại trẻ mồ côi mà ở đó trẻ em có mẹ Việt và bố là lính Mỹ. Chúng bị bỏ rơi vì điều đó và thật đáng buồn khi phải chứng kiến di sản không tốt đẹp từ cuộc chiến. Tôi nghĩ đó cũng là một ví dụ cho thấy cách cha tôi muốn chúng tôi hiểu sự phức tạp của một trong những điều ông từng chứng kiến.
Là người sáng lập Tổ chức Y tế Cộng đồng SEED Global Health, bà có dự định thực hiện một dự án về sức khỏe nào ở Việt Nam trong tương lai hay không?
I think it's very possible. We work closely with the Peace Corps,
Đó là điều có thể. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Peace Corps, đoàn thanh niên phụng sự hòa bình của Mỹ, nên chúng tôi có thể mở rộng phạm vi hoạt động tại các nước. Việc có thể giúp cải thiện hoạt động giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam sẽ là điều rất có ý nghĩa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Đến với nước Mỹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ VOA Tiếng Việt để theo dõi tin tức và thời sự quốc tế cùng nhiều chương trình truyền thông phong phú và hấp dẫn khác. Fred B. Mark và vợ là Rita Chung là những người đi khắp thế giới không phải trong tư cách du khách, mà là để làm công tác trị liệu. Cả hai đều là chuyên gia tâm lý và là giáo sư của trường Đại học George Mason ở tiểu bang Virginia. Họ đem đến sự hỗ trợ tình cảm cho những người gặp cảnh hoạn nạn, từ thiên tai, chiến tranh cho đến cảnh ngược đãi kéo dài. Thông tín viên VOA Faiza El-Masri kể lại sứ mạng tư vấn toàn cầu của cặp vợ chồng này.
Trong 17 năm hôn nhân, Fred B. Mark và Rita Chung đã đi một mình hoặc cùng đi với nhau đến gần như mọi châu lục, đến những nơi mà phần lớn mọi người không nghĩ tới việc đi thăm.
Kể từ năm 1982, năm nào tôi cũng đi làm việc, và hiện nay tôi thường đi công tác 2, 3 hay 5 lần một năm trên toàn thế giới. Tôi đã làm việc chứ không phải đi du lịch ở trên 55 quốc gia.
Sau khi làm việc với những người sống sót sau cơn bão Katrina ở vùng Vịnh Hoa Kỳ cách đây 8 năm, cặp vợ chồng này đã thành lập tổ chức có tên gọi là Counselors Without Borders, tạm dịch là Tham vấn Không Biên Giới. Tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp tham vấn nhân đạo trong các tình huống sau thiên tai hoặc khẩn cấp.
Gần
đây hơn, tôi đã làm việc ở Uganda với các trẻ em đi lính và những đứa trẻ dễ bị tổn thương trong các vụ xung đột chiến tranh. Tôi đã làm việc trong các tình huống sau xung đột, với các trẻ em sống ngoài đường phố, với thanh niên và các gia đình gặp rủi ro ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Ông Bimak thường làm việc với một thông dịch viên, nhưng ông nói ngôn ngữ chưa hề là rào cản bởi vì thông cảm với sự đau khổ của người khác vượt ra khỏi ranh giới ngôn từ. Chẳng hạn như sau vụ động đất năm 2010 ở Haiti, ông đã đi thăm một trại tạm trú nơi có 30 nạn nhân bị thất tán sinh sống và gặp một người phụ nữ trông cực kỳ buồn bã.
Bà ta bị cụt một phần chân. Bà không chịu ra khỏi giường suốt 3 tháng trời. Bà không thay quần áo. Chúng tôi đã ngồi cùng với bà và nói chuyện với bà về cuộc sống, về các cảm nghĩ của bà đối với những gì đang xảy ra. Lúc đầu bà ấy kháng cự, nhưng sau đó bắt đầu nói chuyện. Vào cuối cuộc gặp gỡ này, bà đã mỉm cười, đứng dậy, thay cái áo và lần đầu ôm đứa cháu mới sinh và bắt đầu tươi tỉnh.
Fred, Rita và toán làm việc của họ đã cung cấp sự hỗ trợ vô giá ở Haiti.
Đó là lời bà Megan Olivier thuộc tổ chức Partners of the Americas, một mạng lưới dân sự quốc tế đã tạo điều kiện cho họ thực hiện chuyến đi.
Có khuynh hướng tập trung vào những vết thương thể chất, nhưng có rất nhiều các vết thương bên trong, có thể những vết thương thầm kín, cần phải được chữa lành.
Bà Rita Chung kể lại chuyến đi Miến Điện của nhóm một tuần sau khi trận bão Nagis hoành hành năm 2008. Một trong những người sống sót là một người đàn ông bị mất vợ và đứa con nhỏ.
Ông ta ôm chặt đứa con khi các đợt sóng xô vào. Thế rồi khi nước rút, ông nhìn xuống và không thấy đứa con nhỏ đâu nữa. Ông tự trách mình đã không ôm đủ chặt. Cả nhóm nói với ông, không phải tại ông đâu. Nước mạnh quá, đến cả cây còn chốc gốc và các tòa nhà bị cuốn trôi cơ mà.
Và đây không phải là sự hỗ trợ tạm thời. ông Bimak và bà Chung huấn luyện cho nhân viên y tế địa phương để họ có thể tiếp tục sự hỗ trợ tham vấn sau khi ông bà ra về.
Từ 160 năm nay, những cây đàn dương cầm của Steinway & Sons đã được coi là tinh tế nhất thế giới vì nghệ thuật và phẩm chất siêu việt của chúng. Mặc dù công ty này vừa có một sở hữu chủ mới, truyền thống dày công phu là làm ra các nhạc cụ bằng tay, dự trù sẽ vẫn tiếp tục. Thông tín viên VOA Jeff London ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau.
Các đại nghệ sĩ dương cầm cần phải có những cây dương cầm tuyệt hảo. Vladimir Horowitz, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Nga, thường đem theo cây Steinway của chính mình khi đi lưu diễn trong các buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Phần lớn các phòng hòa nhạc và nhạc viện ở nước Mỹ đều có các cây đàn Steinway, và các nghệ sĩ dương cầm từ Lang Lang cho đến Billy Joel đều là những nghệ sĩ chuyên sử dụng đàn Steinway. Mùa thu năm nay, nhạc sĩ dương cầm Nga Carol Gunston đến thành phố New York để trình diễn cùng ban đại hòa tấu của thành phố. Nghệ sĩ Gunston nói,
I think generations of pianists' muscular nervous systems have been shaped by how the action.
Tôi nghĩ hệ thống cân não và cơ bắp của nhiều thế hệ nghệ sĩ dương cầm được hình thành qua thể cách cảm nghĩ hành động và thể cách hành động và âm thanh hòa nhập ra sao vào kinh nghiệm trình diễn này. Và đối với thính giả, chính kinh nghiệm thưởng thức âm thanh cây đàn Steinway này đã thực sự nuôi dưỡng những gì chúng ta nghĩ về tiếng đàn dương cầm.
Các cây đàn Steinway đã được chế tạo từ năm 1871 tại một khu nhà máy ở thành phố New York. Công ty này do một di dân người Đức tên là Henry Engelhard Steinway thành lập năm 1853, khi New York có vài chục nhà sản xuất đàn dương cầm. Nhưng giám đốc công ty Steinway đặc trách về sự hài lòng của khách hàng, ông Robert Berger nói.
In very early days, they sought very much to create the standard piano of the world.
Ngay từ đầu, họ đã hết sức tìm cách sáng tạo ra cây đàn dương cầm tiêu chuẩn của thế giới. Không phải cây đàn dương cầm trung bình, mà là cây đàn tiêu chuẩn, cây đàn mà tất cả những cây đàn phải dựa vào để đánh giá.
Và những cây đàn dương cầm đó được làm cho thật bền. Ngày nay, một lực lượng lao động khoảng 300 thợ thủ công, nam nữ, đã sản xuất ra khoảng 1.500 cây đàn dương cầm mỗi năm tại nhà máy Astoria. Phải mất 11 tháng để làm một cây đàn dương cầm Steinway với 12.000 bộ phận. Các cây đàn dương cầm được lên dây tất cả 5 lần. Hai lần trong tiến trình này, các cây đàn được đưa vào một căn phòng nơi có một cái máy đập mạnh vào tất cả 88 dây đàn cùng một lúc để giúp khởi động các khí cụ. Ông Hughes nói các cây đàn dương cầm tuyệt hảo là nhờ nhiều thế hệ công nhân, tất cả đều xả thân cống hiến cho cùng một mục đích.
Aside from some of the materials like the glues and things which have improved throughout the years, the piano was very, very much the same piano.
Ngoài một số chất liệu như keo dán và nhiều thứ đã được cải tiến qua nhiều năm, cây đàn dương cầm vẫn giữ gần như nguyên si giống với cây đàn ta đã có từ cuối thập niên 1800.
Mức độ chăm sóc và nghệ thuật thủ công giúp giải thích vì sao một cây đàn piano Steinway có thể bán với giá từ 55.000 đến 145.000 đô la. Ông Berger của hãng Steinway nói, những cây đàn dương cầm này trở thành một của hồi môn quý báu của gia đình, lưu truyền từ đời nọ qua đời kia.
A new owner will say something to the effect of, "It has been a lifelong."
Một người chủ đàn mới sẽ nói một câu đại loại như, "Giấc mơ cả đời tôi vẫn là làm chủ một cây piano Steinway." Hay tôi đã để dành bao nhiêu năm để mua được cây đàn piano này và cuối cùng tôi đã thực hiện được giấc mơ của tôi.
Và người chủ cây đàn Steinway mới nói, giấc mơ cây đàn làm bằng thủ công đó sẽ còn tiếp tục thêm nhiều năm nữa.
<cười> Nếu còn sống thì tháng 9 năm 2013 đánh dấu tuổi 83 của ca sĩ khiếm thị lừng danh Hoa Kỳ và thế giới, Ray Charles. Sở Bưu chính Hoa Kỳ đã vinh danh người ca sĩ này bằng một con tem mới. Theo tường trình của Catherine Cole, còn có một sưu tập CD và DVD ghi lại những buổi trình diễn tuyệt diệu của Ray Charles. Đĩa nhạc Ray Charles mãi mãi mở đầu bằng một phiên bản vừa được làm lại của nhạc sĩ dương cầm đồng diễn Leon Russell có tựa là A Song for You, một ca khúc cho em. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song. Đó là ca khúc A Song For You, một trong một chục bản nhạc trong CD của tuyển tập Ray Charles Forever, Ray Charles mãi mãi. Valerie Irvin là chủ tịch của quỹ Ray Charles. Bà nói trong khi khách hâm mộ danh ca và nhạc sĩ dương cầm này có thể có được phần lớn lại bản nhạc này, có những thứ phụ trội khác khiến cho tuyển tập này trở thành đặc biệt.
We released some DVD footage. Some of that has never been seen and put out in many, many years. Some of it was shot over in Europe.
Chúng tôi phát hành một số đoạn trong CD, một số chưa bao giờ được thấy hay công bố từ rất nhiều năm. Một số được quay ở châu Âu. Đó là một buổi trình diễn sống và chúng tôi cho phát hành trên DVD. Đấy sẽ là phần tặng thêm cho mọi người thưởng thức. Và rất nhiều bản đã được làm lại để âm thanh đạt được chất lượng âm thanh ngày nay.
Nhưng có một bản ghi âm chưa bao giờ được công bố trong sưu tập Ray Charles Forever.
They can't take that away from me. It's a song that Ray always performed in his live shows, but it's never been put out.
They can't take that away from me. Họ không thể lấy đi của tôi là một ca khúc mà Ray luôn trình diễn trong các show sống nhưng chưa hề được thu âm. Vì thế, nhiều người sẽ có được bản nhạc này lần đầu và được nghe lần đầu.
The way you hold your knife. The way we danced until three. The way you've changed my life, oh yeah. No, they can't take that away from me.
Ta thường nghĩ về Ray Charles như một đại danh ca nhạc rhythm and blues. Vì thế khi nghe phiên bản theo điệu swing, một bản nhạc cổ điển của George và Ira Gershwin, hay các ca khúc loại đồng quê của anh, thì nó nhắc nhở cho ta thấy là Ray Charles hát mọi thể loại nhạc phổ thông Mỹ. Valerie Irvin giải thích rằng hát là một hình thức khác của kể chuyện.
It heals people, it helps people no matter what genre you're singing. So for him to take an old gospel song and sing it and bring it to
life. Nó chữa lành bệnh cho mọi người, nó giúp mọi người cho dù là bạn hát thể loại nhạc nào. Vì thế, đem một bản nhạc gospel hát lên và đem lại sức sống cho nó, mọi người bị cuốn hút vì nó. Người ta sẽ nói, tôi chưa từng nghe ca khúc ấy, nhưng khi anh ấy đã đặt dấu ấn vào nó, người ta sẽ nghĩ là câu chuyện thực sự sẽ đến cho anh ấy. Và đấy chính là thực chất của âm nhạc.
Đoạn DVD dài 20 phút của sưu tập gồm các ca khúc đã ghi âm trong những nhạc hội thời giữa thập niên 1990 và những cuộc phỏng vấn thời thập niên 1980. Một phiên bản chỉ có nhạc không thôi của sưu tập Ray Charles Forever cũng có sẵn cho thính giả tải xuống. It's easy if you try. Yeah. No hell below us. Above us only sky. Well, imagine all the people living. Imagine there's no countries. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có rất nhiều chương trình dạy và thực tập nói tiếng Anh. Sau đây là một trong những chương trình này.
Chào mừng các bạn đến với chương trình học từ và thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms do Hoàng Long và Jane Clark phụ trách. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với thành ngữ
Be Greek to me. Be Greek to me.
Greek, đánh vần, G-R-E-E-K, là tiếng Hy Lạp. Thành ngữ này thường xuất hiện dưới dạng câu nói It's all Greek to me, có nghĩa là tôi chẳng hiểu gì cả. Có giả thuyết cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare vào năm 1599. Trong đó, ông nhắc tới một bài diễn văn mà không ai hiểu được vì bài diễn văn này được đọc bằng tiếng Hy Lạp. Ngày nay, khi người ta không hiểu bất cứ một điều gì, họ có thể nói It's all Greek to me. Ta hãy nghe một người phụ nữ đi mua nhà than phiền về những giấy tờ mà bà không hiểu nhưng vẫn phải ký vào.
Finding a house to buy was complicated enough. But that's nothing compared to all the paperwork my realtor asked me to sign. I'm looking at nearly 100 pages of official documents full of terms I've never seen before. It's all Greek to me.
Bây giờ, mời bạn nghe dẫn giải chi tiết.
Finding a house to buy was complicated enough.
Tìm mua một cái nhà cũng đã phức tạp rồi.
But that's nothing compared to all the paperwork my realtor asked me to sign.
Nhưng đó chẳng là gì so với mớ giấy tờ mà người môi giới địa ốc yêu cầu tôi ký.
I'm looking at nearly 100 pages of official documents full of terms I've never seen before.
Tôi đang xem qua gần cả 100 trang tài liệu chính thức, đầy những thuật ngữ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
It's all Greek to me.
Tôi chẳng hiểu gì hết. Complicated là phức tạp, rắc rối. Paperwork là giấy tờ. To sign nghĩa là ký tên. Và term là từ ngữ chuyên môn, thuật ngữ. Một bà mẹ cảm thấy bực bội vì con gái bà lúc nào cũng dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn cho bạn bè. Bà nói,
What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself. But it's like she was writing in some kind of code. My husband couldn't figure it out either. It was all Greek to us.
Bây giờ mời bạn nghe dẫn giải chi tiết.
What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends?
Có gì quan trọng mà con gái tôi lúc nào cũng nhắn tin qua lại với bạn nó?
Finally, I grabbed her cell phone to see for myself.
Cuối cùng, tôi giật lấy điện thoại di động của nó để tự mình xem.
But it's like she was writing in some kind of code.
Nhưng trông như nó viết bằng một thứ mật mã nào đó.
My husband couldn't figure it out either. It was all Greek to us.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học từ và thành ngữ tiếng Anh hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đến với nước Mỹ của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp cho chương trình qua email ở địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc qua Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.